Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 28 tháng 8 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về giáo dục ở bang New South Wales. Một trung tâm giữ trẻ tại khu vực Newcastle, bang New South Wales bị cáo buộc đã đẻ một đứa trẻ bị nứt xương sọ sau khi trượt ngã trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn được đơn vị quản lý nâng xếp hạng lên đạt chuẩn vào năm 2022, dù trước đó đã có tới 13 lần bị xử lý vi phạm. Thượng nghị sĩ của đảng xanh Abigail Boyd tiết lộ tại phiên điều trần ngân sách rằng trung tâm Busy Bees ở vùng New Lambton này còn chậm báo cáo cho phụ huynh về sự cố cho tới nhiều tuần sau khi bé phải nhập viện. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, nơi đây ghi nhận 52 vi phạm, 23 sự cố nghiêm trọng và 14 khiếu nại. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, quyền giám đốc giáo dục và học tập Courtney Houshouse thừa nhận vụ việc gây lo ngại nghiêm trọng và cho rằng vấn đề cốt lõi là phụ huynh không được tiếp cận thông tin về các vi phạm do luật quốc gia chỉ cho phép công khai xếp hạng chất lượng. Chính quyền bang New South Wales đang thúc đẩy cải cách luật hoặc thành lập một đơn vị giám sát độc lập mạnh hơn để đảm bảo tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm. Trong khi đó, việc kiểm tra lý lịch nhân viên mới dừng ở mức chương trình có mục tiêu, chưa thành chiến dịch tổng kiểm tra như khuyến nghị. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Chủ tịch của tổ chức University Australia, giáo sư Karen Evans đã hoan nghênh luật mới buộc các trường đại học và ký túc xá do trường quản lý phải báo cáo và xử lý các vụ bạo lực theo giới tính. Giáo sư Evans cũng coi đây là bước tiến quan trọng để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Bà Evans cho rằng các tổ chức giám sát cần xem xét trước khi tiến hành điều tra toàn diện vì quy định mới vừa được ban hành còn phức tạp và tốn kém để triển khai và các trường cần có thời gian để thực hiện trước khi đánh giá hiệu quả. Ngoài vấn đề an toàn, bà Evans cũng chỉ trích hệ thống học phí hiện nay là bất công, đặc biệt với sinh viên ngành luật, kinh doanh và nghệ thuật, vốn phải trả tới 17.000 đô la một năm, trong khi sinh viên ngành nông nghiệp chỉ đóng 4.600 đô la. Bà kêu gọi áp dụng mức trần học phí 13.588 đô la một năm để giảm gánh nặng, giúp sinh viên thuộc nhóm thu nhập thấp và người thổ dân dễ tiếp cận giáo dục hơn. Theo bà, đề xuất này có thể tiêu tốn hơn 700 triệu đô la của chính phủ, nhưng phần lớn sẽ được hoàn trả qua hệ thống vay nợ sinh viên. Chính phủ Liên bang Úc vừa quyết định xóa hơn 1,2 triệu khoản nợ an sinh xã hội bị tính toán sai bằng phương pháp phân bổ thu nhập, vốn bị cho là bất hợp pháp từ năm 2023. Theo hãng tin Yahoo News, người nhận trợ cấp có khoản nợ dưới 250 đô la sẽ bị xóa bỏ và còn được nhận khoản hỗ trợ bồi hoàn lên tới 600 đô la. Các khoản nợ này phát sinh từ giai đoạn năm 2003 đến năm 2020 do hệ thống tự động giả định mức thu nhập theo kỳ báo cáo thay vì dựa trên thực tế, dẫn đến nhiều sai lệch và bất công. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tania Plibersek cho biết việc xóa nợ là cần thiết vì chi phí thu hồi còn cao hơn cả số tiền nợ. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ triển khai gói trợ cấp trị giá 300 triệu đô la để củng cố hệ thống an sinh. Động thái này nhận được sự ủng hộ từ phe đối lập và các tổ chức chống nghèo đói, nhưng họ cũng cảnh báo cần có những cải cách sâu rộng hơn để ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự như RoboDev, từng khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng tinh thần, thậm chí tìm đến cái chết. Hơn 2 triệu người dân Úc bị khuyết tật vận động hoặc người cao tuổi đang được kêu gọi đăng ký chìa khóa MLK, loại chìa chuyên dụng giúp họ mở hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng bị khóa tại trung tâm thương mại, công viên, nhà ga và nhiều địa điểm khác. Hãng tin Yahoo News cho biết, chương trình này đã hoạt động hơn 30 năm nhằm đảm bảo các nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật luôn sạch sẽ, an toàn và ưu tiên đúng người. Nhờ có sự trợ giúp từ chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia, những người đủ điều kiện gần như có thể có chìa khóa trọn đời miễn phí thay vì trả phí ban đầu khoảng 70 đô la. Các hiệp hội thợ khóa và nhóm vận động cho người khuyết tật đang kêu gọi chính quyền địa phương mở rộng số nhà vệ sinh, sử dụng hệ thống MLK bởi hiện nay chỉ có khoảng 10% trong tổng số 14.000 nhà vệ sinh công cộng trên cả nước được trang bị. Đại diện các tổ chức cho biết, chìa khóa này không chỉ giúp người khuyết tật tiếp cận một cách tiện lợi, mà còn mang ý nghĩa lớn hơn về an toàn, độc lập và phẩm giá, khi họ có thể tự do sử dụng cơ sở công cộng mà không phải lo lắng xin trợ giúp hoặc gặp cảnh cửa bị khóa. Những người đủ điều kiện có thể đăng ký thông qua website matelosmith.com.au/MLAK. Bộ trưởng Kỹ năng Andrew Gillis hôm 26 tháng 8 kêu gọi người dân Úc thay đổi quan điểm coi nhẹ đào tạo nghề trong bối cảnh đất nước đối mặt với tình trạng thiếu hụt kỹ năng nghiêm trọng. Phát biểu với hãng tin Yahoo News tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, ông Gillis cho biết chính phủ sẽ đầu tư thêm 30 triệu đô la để tăng số lượng giáo viên dạy nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực điện, xây dựng và từ cộng đồng người thổ dân. Ông nhấn mạnh cần đặt đào tạo nghề ngang hàng với đại học khi mở ra cơ hội việc làm, thay vì coi đây là kế hoạch B. Theo ông Gillis, cứ 10 công việc mới trong tương lai thì sẽ có 9 công việc đòi hỏi trình độ sau trung học, trong đó một nửa đến từ đào tạo nghề. Đào tạo nghề không chỉ tạo cơ hội cá nhân mà còn thúc đẩy năng suất quốc gia, và mỗi người thợ lành nghề mới có thể giúp xây thêm 2,4 ngôi nhà mỗi năm. Chính phủ cũng đang đẩy mạnh công nhận kỹ năng của người nhập cư và mở rộng chương trình đào tạo TAFE miễn học phí, vốn đã thu hút hơn 650.000 lượt đăng ký, trong đó nữ giới chiếm hơn 60%. Hãng tin Yahoo News đưa tin, ngày càng nhiều sinh viên đại học tại Úc sử dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT để xin phản hồi về bài tập, đặc biệt khi họ ngại hỏi giảng viên hoặc không muốn bị đánh giá. Một cuộc khảo sát với gần 7.000 sinh viên tại 4 trường đại học lớn cho thấy 49% trong số các sinh viên đã dùng trí tuệ nhân tạo để cải thiện bài tập, từ chỉnh sửa câu chữ, gợi ý ý tưởng cho đến phân tích điểm mạnh, điểm yếu. 84% sinh viên nhận thấy phản hồi của trí tuệ nhân tạo hữu ích, song họ vẫn tin tưởng giảng viên nhiều hơn, với 90% sinh viên đồng ý với điều này so với 60% không đồng ý. Sinh viên cho rằng trí tuệ nhân tạo dễ tiếp cận, có thể hỏi nhiều lần mà không sợ bị làm phiền hay bị phán xét, trong khi phản hồi từ giảng viên giàu chuyên môn và mang tính bối cảnh cao hơn. Tuy nhiên, khoảng một nửa số sinh viên không dùng trí tuệ nhân tạo vì không biết có thể làm vậy hoặc không tin tưởng công nghệ này. Các chuyên gia nhận định, thay vì chọn giữa trí tuệ nhân tạo và giảng viên, tương lai giáo dục nên kết hợp cả hai. Vì trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhanh chóng, dễ tiếp cận, còn giảng viên cung cấp lời giải đáp có chiều sâu và sự chính xác để nâng cao chất lượng học tập.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh. Đến với nha khoa Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp, cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh ngay tại website nhakhoasinh.com, liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm, chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp
với mức giá ưu đãi không ngờ. Bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đã khởi tố một người đàn ông 31 tuổi sau loạt vụ cướp có vũ trang xảy ra tại ba cửa hàng trên đường Buckley Street thuộc vùng Footscray vào sáng ngày 27 tháng 8. Theo cáo buộc, nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ cướp và cướp tài sản bất thành từ khoảng 10 giờ rưỡi sáng cùng ngày. Không lâu sau, lực lượng cảnh sát tuần tra phát hiện một người đàn ông có ngoại hình trùng khớp với mô tả trên đường Paisley Street và tiến hành bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao chặt thịt và tiền mặt bị đánh cắp. Nghi phạm đến từ vùng Norland, hiện bị truy tố hai tội cướp có vũ trang và hai tội trộm cướp bất thành và đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong ngày 27 tháng 8. Cảnh sát vẫn đang truy lùng quy mô lớn trong vùng rừng núi hẻo lánh sau khi một nghi phạm xả súng làm hai sĩ quan thiệt mạng và một người khác bị thương. Cảnh sát bang Victoria cho biết, nghi phạm là Daisy Freeman, 56 tuổi, có vũ trang và thành thạo kỹ năng sinh tồn trong rừng. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 8 khi 10 cảnh sát tới nhà của Freeman để thực hiện lệnh khám xét. Nghi phạm đã nổ súng khiến một điều tra viên 59 tuổi và một thượng sĩ 35 tuổi tử vong tại chỗ. Một sĩ quan khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, Freeman bỏ trốn một mình vào rừng, mang theo vũ khí. Vợ và hai con của nghi phạm đã ra trình diện tại đồn cảnh sát vào tối muộn cùng ngày. Theo thống kê của Đài tưởng niệm Cảnh sát Quốc gia, lần gần đây nhất một sĩ quan Úc bị bắn chết khi làm nhiệm vụ là năm 2023 tại bang Nam Úc. Năm 2022, hai sĩ quan cũng thiệt mạng trong một vụ xả súng do các phần tử cực đoan gây ra ở bang Queensland. Úc hiếm khi xảy ra các vụ nổ súng chết người. Sau thảm sát Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, chính phủ Úc đã siết chặt kiểm soát súng đạn, khiến việc sở hữu vũ khí trở nên khó khăn hơn nhiều. Người dân ở khu vực Port Pinker, thị trấn cách Melbourne khoảng 320 km về phía đông bắc, được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Úc từ lâu đã đạt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất hydrogen xanh nhờ vào nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo phong phú và diện tích đất đai rộng lớn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tham vọng này đang dần giảm sút. Theo một báo cáo mới đây, ít nhất 7 dự án sản xuất hydrogen lớn đã bị hoãn, thu nhỏ quy mô hoặc hủy bỏ chỉ trong vòng một năm qua. Một trong những ví dụ điển hình là quyết định của BP rút khỏi dự án hydrogen trị giá 36 tỷ đô la tại Pilbara, nơi dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong thập kỷ này. Chi phí sản xuất hydrogen vẫn còn cao, không thể cạnh tranh với các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện gió và điện mặt trời. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về tính khả thi của việc sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen. Mặc dù Úc có nhiều dự án hydrogen hơn bất kỳ quốc gia nào khác với tổng giá trị lên tới 225 tỷ đô la, nhưng hiện tại chỉ có 3 nhà máy nhỏ đang hoạt động. Hơn nữa, chỉ khoảng 1,9% số dự án đã nhận được cam kết tài chính hoặc khởi công. Chính phủ Úc đã cam kết chi ít nhất 4 tỷ đô la để hỗ trợ ngành công nghiệp hydrogen, nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn này vẫn phụ thuộc vào tính khả thi thương mại của dự án. Trong bối cảnh này, các chuyên gia cho rằng việc bong bóng hydrogen vỡ có thể là cơ hội để tái cấu trúc ngành công nghiệp này. Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài côn trùng que mới có chiều dài lên tới 40cm và trọng lượng chỉ nhẹ hơn quả bóng golf một chút. Nhiều khả năng là loài côn trùng nặng nhất tại Úc. Loài này được đặt tên là Acrophila alta và được tìm thấy ở vùng cao nguyên Atherton phía bắc bang Queensland. Phát hiện này nhấn mạnh rằng Acrophila alta có thể còn nặng hơn cả loài gián đào hang khổng lồ, loài côn trùng đặc hữu của bang Queensland và hiện giữ kỷ lục là loài côn trùng nặng nhất nước Úc. Theo các nhà khoa học, lý do loài này chưa từng được phát hiện trước đây có thể là do môi trường sống. Chúng sinh sống rất cao trên tán cây. Vì vậy, trừ khi có lốc xoáy hoặc chim mang chúng xuống, gần như không ai có cơ hội nhìn thấy chúng. Các nhà khoa học cũng cho rằng chính môi trường sống đặc biệt này có thể là lý do khiến loài bọ que có kích thước lớn bất thường. Chuyên gia côn trùng học Nicole Gunter thuộc Bảo tàng Queensland cho biết, phát hiện này đã góp phần lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết về đa dạng sinh học của Úc, đồng thời cho thấy vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá về các loài côn trùng khổng lồ tại Úc. Bà ước tính rằng hiện vẫn có tới 70% loài côn trùng tại Úc chưa được phát hiện. Chính phủ Úc hôm 27 tháng 8 đã bác bỏ ý kiến cho rằng việc Úc trục xuất đại sứ Iran và đình chỉ hoạt động của đại sứ quán tại Tehran là nhằm xoa dịu Israel. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 26 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố đại sứ Iran Amar Sadehi và ba quan chức khác đã bị trục xuất khỏi Úc sau khi tổ chức tình báo an ninh Úc thu thập được bằng chứng đáng tin cậy, cho thấy Iran đã chỉ đạo ít nhất 2 vụ tấn công. Đồng thời, chính phủ Úc đã đình chỉ hoạt động của đại sứ quán Úc tại Tehran và sẽ đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổ chức an ninh tình báo Úc đã xác định các vụ tấn công đốt phá nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Melbourne vào tháng 12 năm ngoái và một nhà hàng kosher ở Sydney vào tháng 10 năm ngoái là do Iran chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Tony Burke phát biểu rằng những cáo buộc nhằm vào Iran không hề được đưa ra một cách bất cẩn và công chúng Úc nên tin tưởng mạnh mẽ vào đánh giá của Tổ chức Tình báo An ninh Úc. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai Úc trục xuất một đại sứ. Ngoại trưởng Penny Wong đồng thời nhắc lại cảnh báo người Úc không nên đến Iran. Và khuyến cáo này đã được đưa ra từ năm 2020. Quân đội Úc và Philippines đã tổ chức tập trận chung bắn đạn thật tại tỉnh Nueva Ecija, miền Bắc Philippines vào hôm 27 tháng 8. Hơn 3.600 binh sĩ bao gồm cả thành viên thủy quân lục chiến Mỹ và hải quân hoàng gia Canada đã tham gia cuộc tập trận phô diễn sức mạnh trên bộ và trên không với mục tiêu nâng cao khả năng phối hợp tác chiến. Cuộc tập trận kéo dài 15 ngày mang tên Island. Cuộc tập trận mở màn từ ngày 15 tháng 8 bao gồm tuần tra chung giữa hải quân Philippines, Úc và Canada. Theo hãng thông tấn Reuters, quan hệ hợp tác an ninh giữa Úc và Philippines ngày càng gắn kết. Bộ Quốc phòng Úc cho biết Island 25 là một trong những cuộc tập trận ở nước ngoài lớn nhất của Úc. Cuộc tập trận này được tổ chức lần đầu tiên năm 2023, nằm trong chương trình nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Úc. Theo Bộ Quốc phòng Úc, chương trình nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hoạt động thường niên nhằm củng cố quan hệ đối tác của Úc trong khu vực thông qua hợp tác quân sự, huấn luyện chung và giao lưu nhân dân. Khởi động từ năm 2017, chương trình nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục là minh chứng tiêu biểu cho cam kết của Úc đối với ổn định, hòa bình và thịnh vượng, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Khởi động mà bền, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc xin tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 17.331 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông hoặc mưa đá, gió di chuyển với vận tốc từ 35 đến 50 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 13 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 13 độ.